Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Miệng trẻ thơ. Một liên hệ cha con bị rạn nứt vì đứa con đã nói với cảnh sát về tội ác của cha. Theo một bản tin của hãng AP, cảnh sát đã đến một bãi đậu xe trong vùng ngoại ô của thành phố New York vì được thông báo rằng có một người đàn ông đang luẩn quẩn trong bãi đậu xe và người đàn ông này có hành vi rất đáng nghi ngờ. Khi đến nơi vào buổi trưa, cảnh sát thấy một người đàn ông đang ngồi với đứa con trai 5 tuổi của ông ta. Cảnh sát đã hỏi John Clifton, 38 tuổi, rằng ông ta đang làm gì tại đây. John trả lời rằng hai cha con ông chỉ tình cờ đi bộ qua bãi đậu xe này. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, đứa bé trai 5 tuổi nói lớn một câu mà cảnh sát ghi nhận như sau: ba tôi đang tính đập vỡ kính của một chiếc ô tô. Người cha liền nổi giận và bảo đứa bé im miệng. Thế nhưng thằng bé nói tiếp: ba đừng có nói dối với cảnh sát, ba hãy nói thật với họ đi. Sau đó em bé đã dẫn cảnh sát đến xem chiếc xe Jeep Cherokee có vết chảy trên kính cửa sổ, và trong lúc họ chưa biết tính làm sao thì đứa bé kéo tay họ đến một nơi khác để chỉ cho họ xem một cục gạch mà người cha đã dùng trong lúc tìm cách đập vỡ kính xe. Cảnh sát nói rằng họ không thể nào bắt người cha dựa theo lời khai của đứa bé. Tuy nhiên khi tìm thấy chiếc tuộc nà vít chuyên dùng để cậy cửa xe trong túi của ông John, cảnh sát đã quyết định bắt người cha này. Cảnh sát cũng tìm thấy 5 cuốn sổ ghi số điện thoại trong túi quần của ông. Và sau khi hỏi đứa bé, họ biết được rằng hai cha con đã ăn cắp sổ trong một hiệu bán sách vở gần đó. Đứa con đã được giao cho thân nhân trong khi người cha bị giam giữ. Cảnh sát nói rằng kể từ nay, người cha này sẽ không mang theo đứa con trai mỗi khi cần hành nghề bất lương như vậy. Câu chuyện kể trên cho ta thấy tâm hồn con trẻ thật trong trắng ngây thơ, không chấp nhận những điều sai quấy. Một người cha có máu trộm cắp, nói dối, nhưng đứa con có vẻ không đồng ý với việc làm phá hoại và trộm cắp của ông ta. Thường thì cha mẹ ngăn cấm con làm điều xấu xa, đằng này chính đứa con đã tố cáo cha nó về hành vi trộm cắp của ông ta. Nếu ta là cha mẹ, nên quan tâm đến tính hồn nhiên trong trắng của trẻ thơ và cố gắng đưa chúng đến với Chúa càng sớm càng tốt. Có như thế cuộc đời của chúng mới hứa hẹn tốt lành được. Mặt khác, đừng ai làm cha mẹ mà quên rằng mình không những phải sống hiền lành chân thật, không làm điều gì sai trái, mà còn nên khuyên dạy và làm gương tốt cho con trẻ nữa. Người lớn có thể làm gương tốt cho trẻ con bằng cách nói năng phải lời, không gian dối và không bao giờ lấy một vật gì không thuộc về mình. Rừng tự tử. Tại một nơi được gọi là rừng tự tử, nhà chức trách đã tìm thấy 3 thi hài, và với con số mới này, tổng số người tự vẫn trong rừng này đã lên đến mức kỷ lục cho năm 1998. Khu rừng rộng lớn này nằm ở chân núi Phú Sĩ, về phía tây nam thành phố Đông Kinh, Nhật Bản. Những người đi cắm trại hoặc đi bộ trong rừng Aokigahara vẫn thường thấy thi hài của những người tự tử treo trên cây hoặc là trong những hang đá. Trong một cuộc lùng kiếm hàng năm được tổ chức, hàng trăm cảnh sát viên đã đi bộ vào rừng để tìm thi hài, và họ đã tìm thấy 3 thi hài mới. Tổng số thi hài tìm thấy trong năm 1998 đã lên đến 58 người, và đây là một con số kỷ lục. Tuy thế, nhà chức trách đang lo ngại số người tự tử có thể gia tăng đến trên 70 người trước cuối năm 1998. Khu rừng Aokigahara rộng lớn bằng thủ đô Đông Kinh. Nhà chức trách tin rằng tình trạng suy thoái kinh tế đã khiến cho một số người đi tự tử và tăng số người tự tử lên hơn những năm trước. Nhà chức trách cũng xác nhận rằng có 40 người đã được cứu sống trong lúc họ toan tính kết liễu cuộc đời. Người Nhật có tinh thần tự trọng rất cao và họ có thể tự tử nếu bị thất bại kinh doanh hoặc trong việc làm. Trong năm qua, có đến trên 24.000 người Nhật đã quyên sinh để bảo vệ danh dự. Bên nước Úc có một chiếc hồ lớn mang tên Hồ Bất Mãn, và tại Đà Lạt có Hồ Than Thở, và bên Nhật có khu rừng tự tử. Có lẽ con người hay bất mãn vì hoàn cảnh gia đình, xã hội và tìm đến những nơi yên lặng để suy nghĩ cho khuây khỏa. Nhưng bất mãn hay than thở mới chỉ là bước đầu của sự biểu lộ nỗi buồn. Người Úc và người Việt có thể dừng lại ở bờ hồ bất mãn hay than thở cho vơi bớt nỗi buồn, cơn giận và rồi trở về với thực tế trong chịu đựng và nhẫn nhục. Nhưng người Nhật Bản biểu lộ bất mãn mạnh hơn. Họ treo cổ trên cây hay lao mình xuống vực thẳm bên núi. Đây là những con đường không có nẻo về, đầy tuyệt vọng và đau thương. Bạn thân mến, bạn có gì bất mãn trong đời không? Câu hỏi này kể như thừa, vì nếu bất mãn, chắc chắn bạn không ngồi đây để nghe tôi nói những lời này. Nhưng nếu bạn thật sự đau buồn và bất mãn, thì đây là cơ hội cho bạn. Bạn hãy yên lặng, phân tích nỗi buồn của mình, rồi ngước mắt lên kêu cầu Thượng Đế thương xót cứu vớt giải thoát bạn. Vì bạn tin rằng Ngài đang nhìn thấy toàn thể cuộc đời của bạn. Bạn hãy xin Thượng Đế tha thứ lỗi lầm, không tôn thờ Ngài, và quyết tâm mời Chúa làm chủ đời sống mình. Bạn hãy dành ít giây phút yên lặng sau khi cầu nguyện như thế. Sau đó, bạn tuyên hứa sẽ từ bỏ những con đường dối trá, hư hỏng, và bằng lòng đón nhận lời dạy của Chúa. Đài Nguồn Sống chúng tôi sẽ giúp bạn những bước còn lại sau đó. Không có gì quý hóa hơn là đem chọn cuộc đời giao thác trong tay Thượng Đế, là Đấng đã sinh thành ra ta, đã biết rõ ta hơn chính ta. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ không bất mãn khi quyết định như thế. Ngôi nhà của chính tôi. Bà Angie Navarro, một vệ binh của tiểu bang Texas, đang đứng bên bờ sông Guadalupe giúp kiểm soát đám đông đứng xem nước lụt. Khi thấy một ngôi nhà sơn trắng và xanh đang trôi xuống sông, thì bà Angie bỗng la lên: "Trời đất ơi, nhà của tôi!" Đây là cảnh lụt lội đang xảy ra tại thị xã Cuero, một nơi nằm khoảng 90 dặm về phía đông nam thành phố San Antonio, bang Texas, Hoa Kỳ. Theo một bản tin của hãng AP, dòng sông Guadalupe bình thường chỉ có chiều ngang khoảng 50 thước. Nhưng sau những cơn giông tố, con sông này đã lan tràn rộng trên 3 dặm. Và nguy hiểm hơn nữa là nước sông đang tiếp tục dâng cao hơn. Ngoài ngôi nhà nói trên của bà Angie, một ngôi nhà khác cũng bị nước sông cuốn trôi ra khỏi nền nhà trong vài phút đồng hồ sau đó. Tính ra, có đến 60 quận tại Texas đã bị lụt, và điều này có nghĩa là gần 1/4 của tiểu bang Texas bị ngập nước sông. Ngoài cảnh tượng nhà trôi lềnh bềnh trên mặt sông tại Cuero, quận Caldwell gần đó, người ta thấy trên 5.000 con bò chạy ngoài đồng nước. Chính quyền địa phương đã ra lệnh thả hết nông súc để giúp cho chúng có thể thoát nạn sau khi nhiều nông trại trong vùng đã ngập nước. Có khi nào bạn đang đứng xem nước lụt mà thấy ngay ngôi nhà của mình trôi lềnh bềnh hay không? Hoặc là bạn nghe một tai nạn xe trước cửa nhà, chạy ra thì nạn nhân chính là em ruột mình không? Trong đời này, nhiều khi ta đang quan sát khách quan mà hóa ra ta chính là người trong cuộc là như vậy. Riêng người nữ vệ binh tại Texas khi thấy ngôi nhà của mình đang lềnh bềnh trôi thì tâm trạng của bà ấy chắc thật là bối rối. Đây không phải là chuyện quan sát nữa mà chính là mối lo lắng kinh khủng nhất. Vì làm sao có thể tạo dựng lại một cơ nghiệp trôi theo nước lụt như vậy? Trong đời sống vật chất không thường xảy ra như thế. Tuy nhiên đời sống tâm linh thì lại rất có thể. Nhiều người đang nghe lời Chúa nghĩ rằng đó là tình trạng của người nào khác, nhưng bỗng chợt nhận ra đó chính là hoàn cảnh của mình. Một nỗi lo buồn sẽ chiếm ngự tâm hồn ấy và mong được giải thoát. Trong trường hợp một căn nhà nổi trên nước là cả một nguy cơ khó giải quyết, nhưng trường hợp một tâm hồn chìm đắm trong tội ác thì tiếng gọi cứu vớt của Chúa lúc nào cũng sẵn sàng. Nạn nhân chỉ cần hết lòng tin, tiếp nhận thì sẽ được cứu và hưởng được an bình thật sự. Trung trực là dấu hiệu của người chân thật. Trung trực là dấu hiệu của người chân thật. Đức tin cần thực tập mới vững mạnh. Đức tin cần thực tập mới vững mạnh. Người khôn đặt những mục tiêu dưới đất mà thu lợi trên trời. Người khôn đặt những mục tiêu dưới đất mà thu lợi trên trời. Chúa ban hy vọng cho ta khi ta giúp đỡ kẻ khác. Chúa ban hy vọng cho ta khi ta giúp đỡ kẻ khác. Hãy giữ vững đức tin, nhưng đừng giữ riêng cho mình. Hãy giữ vững đức tin, nhưng đừng giữ riêng cho mình. Tình yêu đối với Chúa được chứng nghiệm bằng tình yêu của ta đối với người khác. Tình yêu đối với Chúa được chứng nghiệm bằng tình yêu của ta đối với người khác. Thà nuốt đi kiêu hãnh còn hơn nuốt lời. Thà nuốt đi kiêu hãnh còn hơn nuốt lời. Hãy tập trung tầm nhìn vào những gì ta có. Đừng chú trọng vào những gì ta không có. Hãy tập trung tầm nhìn vào những gì ta có. Đừng chú trọng vào những gì ta không có. Đưa ra một bàn tay giúp đỡ hơn là một ngón tay soi mói. Đưa ra một bàn tay giúp đỡ hơn là một ngón tay soi mói. Xin đọc lại lần cuối cùng. Trung trực là dấu hiệu của người chân thật. Đức tin cần thực tập mới vững mạnh. Người khôn đặt những mục tiêu dưới đất mà thu lợi trên trời. Chú ban hy vọng cho ta khi ta giúp đỡ kẻ khác. Hãy giữ vững đức tin, nhưng đừng giữ riêng cho mình. Tình yêu đối với Chúa được chứng nghiệm bằng tình yêu của ta đối với người khác. Thà là nuốt kiêu hãnh còn hơn nuốt lời. Hãy tập trung tầm nhìn vào những gì ta có, đừng chú trọng vào những gì ta không có. Đưa ra một bàn tay giúp đỡ hơn là một ngón tay soi mói.